Thì chúng ta cũng biết rằng hôm nay chúng ta được có mang thân này là chúng ta được nhờ cha nhờ mẹ sanh ra, phải không, nuôi dưỡng lên trong cuộc đời này. Thứ hai là chúng ta được hiểu được pháp môn tu hành là chúng ta nhờ được nghe giáo pháp. Thứ ba là chúng ta được nghe giáo pháp là chúng ta nhờ ai chúng ta mới được nghe giáo pháp, tức là nhờ Phật, phải không, là nhờ Phật. Thế thì hôm nay tại sao chúng ta phải tu niệm Phật mà chúng ta không chọn pháp môn tu nào khác? Tôi nhớ trong kinh Đức Phật dạy rằng là nhất nhân hành đạo cửu quyền thân, nhất nhân hành đạo cửu quyền thân, thì là một người tu theo chánh đạo thành tựu được chánh quả thì cửu quyền thất tổ từ đó sẽ được siêu thoát. Và nếu mà chúng ta không thành tựu đạo nghiệp thì cửu quyền thất tổ chúng ta không được siêu thoát, thì trong đó có cha mẹ của chúng ta. Thế như vậy thì nhất nhân hành đạo cửu quyền thân, một người mà tu theo chánh đạo, tu theo chánh đạo tức là tu theo ai quý Phật tử? Là tu theo Đức Phật. Tu theo Đức Phật là tu theo con đường chánh. Thì giáo Đức Phật là gì? Là chân, là chánh, là thiện, là mỹ. Vậy thì cái Đức Phật chúng ta là một con đường ngay thẳng, con đường tốt đẹp, con đường toàn thiện, đưa chúng ta đến cái sự an vui, cái sự là thiện lành rốt ráo và sự giải thoát hoàn toàn. Cho nên cái Đức Phật chúng ta là đạo chân chánh. Còn những cái tôn giáo khác không phải là chánh, có nghĩa là gì? Chúng ta không nói họ là tà, nhưng mà nó hơi cong chút xíu, là con đường đi không ngay. Em cái chữ chánh á, nó nghịch với chữ tà. Chữ tà nó đối lại với chữ chánh. Tà là cong quẹo, là không ngay thẳng, mà chánh tức là ngay thẳng. Đó như vậy, chánh là con đường thẳng để đến đích. Đằng đây chúng ta nhìn, có thể thấy được đằng kia, nhưng mà chúng ta chưa tới. Thì con đường thẳng là con đường nó không có cái khoảng là cong queo để mà nó cản trở cái tầm nhìn của chúng ta, là con đường thẳng. Mà con đường mà cong queo nó cản trở cái tầm nhìn của mình không thấy được cái điểm đích tới, phải không? Đó như vậy. Mà cái tới nó chỉ là mờ mờ mà chứ không có rõ ràng. Thế nên nó ngoại đạo gọi là gì? Là tà giáo. Mà đạo Phật chúng ta gọi là gì? Là chánh giáo. Thế là con đường đạo Phật đi là con đường chân chánh. Con đường những tôn giáo khác là con đường gì? Là con đường tà. Chữ tà đấy không phải là sai trật, mà chữ tà đấy là nó là nó cong, nó quẹo vậy thôi. Con đường đi là con đường dẫn người ta đến cái điểm đến, chứ không phải là con đường đó dẫn chúng ta đi vào cái hố thẳm, đi lọt vào sông hay là rơi vào là cái chỗ nguy hiểm. Con đường cong và con đường ngay mà thôi. Thế thì những tôn giáo khác là những con đường cong, con đường không ngay thẳng, đi ngoằn ngoèo, nó khó đi, phải không? Nó khó đi. Và tới cái chỗ ngoằn ngoèo á, mà nếu chúng ta không có tỉnh giác, không thấy rõ ràng á, thì chúng ta dễ rơi vào những cái sự là gì? Những cái tai nạn, nó như vậy. Và khi mà rơi vào cái tai nạn rồi á, thì chúng ta nói rằng mình đã đến đây, nhưng mà lại không vui, mà rốt cuộc bị khổ, mặc dù mình đã đi qua được đoạn đường, phải không? Đó như vậy. Bây giờ con đường thẳng là con đường đi ngay, mà chúng ta đi một cách an toàn, đi không có sợ hãi, mà trong đó nó có tràn trề cái niềm hy vọng và bảo đảm tự tin là chúng ta sẽ đến nơi một cách an toàn, thì mình thấy rõ cái điểm đến chưa? Đó như vậy. Thì đạo Phật là con đường đi bằng trí tuệ, là con đường thấy rõ từng bước chân đi và thấy rõ cái điểm đích đến của mình. Đó như vậy. Nhưng mà trước nhất á, đạo Phật cho chúng ta thấy điểm đích đến trước, thấy không? Rồi cụ thể chúng ta bằng một cái lạ có phương tiện để dần dần chúng ta đi đến cái điểm đến đó. Đó như vậy. Và những cái tôn giáo khác nó không có mục đích đến rõ ràng, em nghĩ chúng ta cứ đi đi là như vậy, mà không điểm đích đến rõ ràng là như vậy. Cho nên bây giờ hôm nay á, chúng ta là một người Phật tử, ta tu theo chánh đạo thành tựu được chánh quả thì cửu quyền thất tổ chúng ta từ đó mới được siêu thoát được. Nhưng mà cửu quyền thất tổ mà siêu thoát được á, thì nhờ nơi chính chúng ta đã siêu rồi. Chúng ta siêu rồi chúng ta mới độ cho người khác siêu được. Thì chúng ta mà chưa siêu á thì làm sao mà độ người khác siêu được, tình như đúng không? Đó như vậy. Bây giờ hôm nay mà siêu quá dạy Phật tử nghe, tại vì siêu quá đã học rồi, có kinh nghiệm rồi thì mới nói Phật tử nghe được, và dẫn giải Phật tử nghe thấu lý là Phật tử chấp nhận và hành trì theo đem đến sự an lạc. Thì nếu mà siêu hóa chưa học chưa tu mà nói đại nói càng á, Phật tử cứ tu càng tu lại theo luôn, như vậy thì có kết quả gì không? Không phải không? Đó như vậy. Cũng như thế, hôm nay chúng ta tu đây á, không phải là chúng ta tu mờ tu mịt, tu xu hướng tu theo ai, mà thật sự là chúng ta có trí tuệ nhận thức rõ. trí tuệ nhận thức rõ là, mà trí tuệ nhận thức rõ này á không phải tự nhiên mình có, mình nương nhờ trí huệ Phật mà mình thấu đạt thấy biết rõ. Là như vậy, từ cái thấy biết rõ đó chúng ta mới có niềm tin, và từ đó chúng ta tự phát nguyện và chúng ta dấn thân vào con đường tu. Mặc dầu nó gian khổ thật nhưng mà cái cố gắng để được thành tựu mình nắm chắc trong tay, nên trên đường đi của chúng ta không có gì để chúng ta nghi ngờ cả. Đó, như vậy. Cho nên bây giờ trả lời vấn đề của chúng ta, chúng ta một người Phật tử phải tu theo cái đạo chánh thì ngũ quyền được siêu thoát. Nếu chúng ta tu cái đạo mà không chân chánh, ngũ quyền chúng ta không được siêu thoát. Tại vì mình chưa siêu thì không độ ai siêu được cả. Và đạo Phật đưa người Phật tử chúng ta xuất gia hay tại gia đều đồng đến chỗ gọi là siêu thoát. Cái cơ bản đầu tiên là siêu thoát. Từ cái chữ sự mà khi mà siêu thoát xong rồi á, chúng ta mới dần dần đến quả diệm cao hơn, là từ là duyên giác đến Bồ Tát và đến quả diệm Phật ở tương lai. Thì con đường mà chúng ta đi để mau siêu thoát nhất trong kiếp sống này thì không có đường nào bảo đảm an toàn, mau mắn lẹ làng bằng con đường niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Là như vậy. Thì hôm nay tôi sẽ gợi lại một thử chúng ta, tại sao mà mình tu niệm Phật, đã tại sao mình tu niệm Phật. Thế thì sở chúng ta tu niệm Phật thì có ba vấn đề bắt buộc chúng ta phải tu. Khi mà chúng ta nghe qua ba vấn đề rồi ấy, chúng ta gấp gấp lẹ lẹ phải tu niệm Phật mới được. Ngoài cách tu niệm Phật ra không có cách nào để mà chúng ta tròn xong cái bổn nguyện của mình cả. Cái bổn nguyện đó là gì? Tức là tại vì chúng ta có ba cái nỗi nhớ, ba cái nỗi nhớ, ba cái chỗ mà chúng ta rất là mang ơn mà chúng ta phải biết nhớ và đền ơn. Một người mà sống ở đời mà không nhớ cái ơn thì người đó gọi là kẻ vong ơn và kẻ bạc ơn. Một người sống ở đời mà không biết đền ơn lại những người đem đến cái ơn cho mình, những người đó là người không tốt. Tại vì đúng không? Đó, như vậy. Thì người Phật tử chúng ta có ba nơi là để chúng ta nhớ ơn và chúng ta bắt buộc phải đền ơn. Một là nhớ ơn Phật. Thứ hai là nhớ ơn sư trưởng. Và thứ ba là nhớ ơn cha mẹ. Ba cái này là thôi không nói chi nhiều, phải không? Nó như vậy. Tại vì ba vấn đề này á, nó có sự liên hệ đến cái sự giác ngộ của chúng ta. Từ cái ác đến con đường thiện và đến con đường giải thoát. Và từ cái chỗ bình thường của người tội lỗi, nó chuyển hóa con người chúng ta thành một người giác ngộ. Nó như vậy. Như thế vấn đề thứ nhất tôi muốn trình bày quý vị, đó là nhớ ơn Phật trước đã. Hồi nãy tôi dẫn dụ bài giảng đầu tiên á, thì tôi nói thứ nhất là chúng ta sanh thân ra là nhờ ơn cha mẹ, phải không? Rồi chúng ta đi đến chùa chúng ta mới được nghe giáo pháp, là cái ơn thứ hai là cái ơn giáo pháp. Nhưng mà giáo pháp nhờ ai giảng mới có, nhờ Phật giảng, thì đó là cái đề thứ ba. Bây giờ nói xuôi lại, cái ơn thứ nhất mà chúng ta phải nghĩ đến đó là ơn ai? Là ơn Đức Phật cái đã. Đó, như vậy. Tại vì hôm nay chúng ta ngồi ở đây là cái môi trường sinh hoạt ở công giáo, chúng ta là người Phật tử nha. Bây giờ là Phật tử đang nghe giáo pháp nha. Vậy thì giáo pháp là do ai giảng đây? Do Phật giảng, phải không? Đó, như vậy. Bây giờ chúng ta hãy nói đến cái ơn của Đức Phật cái đã. Đức Phật có cái ơn gì đối với chúng ta? Phật tử biết không? Có ai không biết không? Như vậy thì Phật tử đến thinh hết, tức là biết hết rồi, phải không? Hay là chưa biết hết? Hả? Hay là biết mà không dám nói? Thì biết chưa đủ phải không? Biết chưa rõ phải không? Đây, tôi quá hôm nay tôi lần được trình bày tự chúng ta nghe những cái điều cơ bản về cái ơn Đức Phật mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Chúng ta phải biết rằng á, Đức Phật của chúng ta là một vị giáo chủ cách đây 2,500 mấy năm ở nơi xứ Ấn Độ. Trước khi mà Thái tử Siddhartha hiện ra đời thì Ấn Độ chúng ta đã có rất nhiều vị giáo chủ, cả hàng trăm tôn giáo, thì trong khi đó có hàng trăm giáo chủ, phải không? Mỗi giáo chủ thể hiện ở đời một cuộc sống ở Ấn Độ ngày xưa đó là một cái mối đạo tu riêng, nhưng mà tất cả các mối đạo ấy đều có cái hướng tâm cao thượng hết và đều muốn được giải thoát, đều muốn được giải thoát cả. Nhưng mà cái con đường để tu tập của những tôn giáo đó nó không có cái đủ điều kiện để đưa đến cái sự cứu cánh giải thoát. Cái lần quần lăn quanh mãi trong cái sự tà kiến, trong cái sự sai lầm và không có lối ra, không lối ra. Chính cái điểm chỗ này á, Đức Phật chúng ta mới chọn nơi đây để mà giáng sanh, mà không chọn nơi khác để giáng sanh. Tôi tự hỏi rằng tại sao Đức Phật chúng ta không thể hiện ở nơi ở bên là Việt Nam mình, hay là ở nơi Tây Phương, hay là ở bên là trời Âu à, mà thể hiện ở ngay xứ Ấn Độ chứ vậy, ở châu Á. Mà ở châu Á mà không lựa ở Trung Quốc, thấy không à, mà lại lựa ngay Ấn Độ à, nó như vậy. Tôi đã nhớ rằng á, một vị giáo sư tài giỏi, tại vì giáo sư đó phải dạy những trình độ học trò nó tiếp nhận những bài học của mình, thấy không? Thì nếu mà những học trò mà dò nó dở quá, nó thấp quá, thì cái bài giải của mình không có thể được. Đó như vậy. Cho nên Đức Phật thì ở một nơi mà trình độ dân trí lúc đó nó tiến quá đến giai đoạn rất là cao về phương diện tâm linh, thì những nơi này đó, những trình độ này mới đủ điều kiện tiếp nhận cái giáo lý Đức Phật là giáo lý giải thoát. Tại vì bây giờ những cái tôn giáo hiện đời á, họ đang muốn giải thoát, nhưng mà trên cái phạm trù và tu của họ đó chưa đủ điều kiện để gọi là giải thoát, cho nên họ tu lần quần lên quanh mãi mà không có biết lâu ra. Đó như vậy. Cho nên ngay chỗ này Đức Phật hiện giáng sanh ở đây, còn như là Thiên Chúa giáo, Đức Chúa Giêsu thì hiện ra không dám thể hiện ở Ấn Độ được, phải không? Cái giáo lý của Thiên Chúa giáo không thể nào thể hiện ở Ấn Độ được, phải thể hiện ở vùng trời La Mã, à, vùng trời Âu. Thì vùng trời Âu là con người đang sống đầy dục vọng, ham muốn về vật chất. Đó, bây giờ mà biểu tu giải thoát, buông bỏ liền cái địa vị cuộc đời, cái danh quyền cuộc đời á, thì làm sao ta bỏ nổi? Phải không? Tu mà không vợ không con, không cái gì hết trơn cái trời, tu sao nổi? Phải không? Đó. Rồi nói cái sự mà giải thoát về niết bàn thì họ không có tin tưởng nổi đâu. Cái trí của họ bây giờ chỉ là mong muốn làm sao để làm cái gì đó, để với sức năng này, với sự hiểu biết thông minh này, họ được hưởng thụ đầy và nhiều là cái thù thắng về dục lạc mà thôi. Đó như vậy. Họ không có cái ý tưởng về siêu nhiên, phải không? Đó là ý tưởng về giải thoát là cái gì cả. Thế bây giờ giáo lý Thiên Chúa giáo phải là ứng cơ ở cái thứ này, trình độ cái dân này nè tiếp nhận bài học này mới được, chứ bài học cao hơn học không có nổi. Đấy nha, thành ra cái đạo Thiên Chúa là cái đạo gì, là cái đạo là tạo cho người chúng ta có một nếp sống hạnh phúc hơn, nhàn nhã hơn, thanh thoát hơn ở con người của chúng ta bình thường. Cho nên đạo Thiên Chúa giải làm thiện mà thôi, giải làm thiện mà thôi, chứ không có dạy chúng ta cái gì nữa gọi là giải thoát hết, phải không? Nên mới tiếp cận được cái chúng sinh trình độ mà ham dục, mà được cái dục sung sướng hơn. Ví dụ có người là cái dục nó tạm bợ, nó giả tạm, nó ngắn ngủi, mà cái dục có trời á, nó thù thắng hơn, hạnh phúc nó lâu dài hơn, phải không? Từ cái thân sắc, từ cái thọ mạng, từ cái cảm thọ, cái đời sống đều là hơn cả cõi người cả. Cho nên bây giờ người mà tu tiên á, thì là dựa trên cơ sở căn bản này mà có một mục đích hướng tới, như vậy họ tu mới được. Tu mà còn vợ còn chồng sanh con đẻ cháu, hưởng ngũ dục trần gian được, mà sau này khi mình chết á, mình lên về có trời làm tiên được, cái này mình dễ tu hơn. Mình chấp nhận à, vậy đó. Còn tu mà biểu bỏ vợ bỏ con bỏ nhà bỏ cửa bỏ ngũ dục hết à, không còn cái gì cả hết, mà mong cầu một cái thế giới mà không có gì hết, không thể chấp nhận được, không chấp nhận được. Tại vì sao vậy? Tại con người này con người đang cần sự hưởng dụng. Thì thấy rõ chưa? Đó như vậy. Nên cái giáo lý thiên đạo nó phù hợp với là ở trời Âu, ở trời Âu. Nhưng mà cái giáo lý này á, mà đem qua bên Ấn Độ thì người ta không xài, ta không xài. Tại vì nó quá thấp, nó quá thấp. Thì những người đi xuất gia theo những cái tôn giáo bây giờ á, là sao? Là tại vì á, là họ đã gì? Họ đã quá nhàm chán về cái ham ngũ dục thế gian rồi. Họ quá nhàm chán rồi. Thế không muốn tìm cái lối sống tự do, không muốn ràng buộc bởi cái chuyện là gia thê đái tử, không muốn ràng buộc cột trói làm nô lệ bởi là ngũ dục thế gian, cái danh quyền địa vị cuộc đời. Họ quá nhàm chán và quá sợ hãi rồi, quá khổ sở. Bây giờ muốn tìm một cái đời sống độc thân để hướng về cái thiêng liêng, để tìm cái sự giải thoát. Đó, nhờ cho nên cái người mà họ thờ tối thượng cao nhất đó là Brahma Phạm Thiên, là Brahma Phạm Thiên, là làm một vị thiên chủ ở cõi trời cao nhất của là trời sơ thiền, là Đại Phạm Thiên Vương. Có lần tôi dẫn dụ Phật tử nghe ở những bài giảng trước á, hôm nay thôi ngồi lại chút xíu đó, nè, trời Đại Phạm Thiên Vương là cái trời thứ 9 của là trong tam giới. Tam giới chúng ta có 28 tầng trời tất cả, 28 tầng trời này chia ra gọi là tam giới, trong đó nó có là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. À, đó là của là sắc giới, tứ không là của là vô sắc giới, và sáu trời dục thấp nhất là dục giới. Dục giới có sáu, sắc giới có 18, và vô sắc giới có 4, cộng chung là 28 cõi tất cả. Thì dục giới là gì? Tứ thiên vương, đau lợi, dạ ma, đau xuất, quá lạc, dạ, và ma la thiên. Rồi là sắc giới được có là 4 tình thiền, sơ thiền có 3, nhị thiền có 3, tam thiền có 3, tứ thiền có 9. Rồi vô sắc giới có 4, cộng chung là 28. Thì ông trời Đại Bản Tiên Dương này á, ông sống ở trên trời dục giới, mà ông ở trời sống ở trời sắc giới, mà trời sắc giới là có tầng thứ 3 thôi, cộng thêm 6 trời dục nữa thì ông lên mới tầng trời thứ 9 thôi. Thế nên chỉ là ông là Đại Phạm Thiên Dương, là một vị tạo hóa sáng tạo chủ, sanh ra muôn loài dạng dạng cả thế gian này đó. Cái câu nói này đây á, không phải là cái câu nói mà do người ta tôn sùng kính trọng ổng, thấy không? Biết ổng là một vị tạo hóa sanh ra cõi đời này, mà câu nói này tự ổng nói ra, tự ổng nói ra, thấy không? Chứ không phải là ta biết ổng là ổng tạo hóa sanh ra mà tôn sùng ổng, thấy không? Tại vì trong kinh bộ nói rõ là khi mà một vị tỳ kheo đang nhập định đứng giữa gốc cột của tịnh xá đó, thì bây giờ bỗng nhiên là chư tỳ kheo nào phát khởi lên một cái ý niệm không biết tứ đại này từ đâu sanh và từ chỗ nào làm lãng tác tứ đại này. Tứ đại là cái thân của chúng ta nè, cái thân tứ đại này từ đâu sanh và từ chỗ nào làm lãng tác cái thân tứ đại này. Thì ngay bây giờ thì ông nghĩ rằng là vì trước khi ông đi tu, ông là một người là đệ tử của Bà La Môn giáo, mà trong kinh Phệ Đà là chủ trương rằng là thế giới thế gian vạn vật sơn hà đại địa vũ trụ này đều là do tạo hóa sanh ra, đó là tạo hóa sanh ra, là gọi là Brahma Phạm Thiên. Brahma Phạm Thiên là ông tạo hóa. Bây giờ ông mới là nhập định xuất thần bay lên đi cõi trời là Đại Phạm Thiên Dương để hỏi cho ra lẽ từ chỗ nào sanh ra tứ đại và từ chỗ nào làm lãng tác tứ đại. Bây giờ thì ổng lên được cõi trời Đại Phạm Thiên Dương bằng cách co vũ cánh tay là xong, là tới rồi. Rồi tự nghĩ nhanh không? Nhanh, tại vì sao vậy? Ổng đi bằng gì? Bằng năng lực của thiện, thiền định, cho nên tưởng là tới rồi. Bây giờ tự tiễn giờ Sa-đéc tới chưa? Tới không? Tưởng Hà Tiên có tới không? Bây giờ tưởng là Ngọc Sơn tới không? Đó. Thì tưởng xa tưởng gần gì ở trong một cái niệm tưởng là tới rồi, đó như vậy. Bây giờ khi đến lên cung trời Đại Bản Thiên Dương thì ông bước vào trong cung điện thì thấy là một vị vua trời đang chiểm trệ trước ngai vàng giữa cái quần thần hầu và tiên nữ tiên nam ca sang múa hát rần rộ rất là vui, thì biết đây là một vị thiên chủ rồi. Ông mới đến vị Đại Thiên Dương hỏi rằng: thưa ngài, ngài có phải là Đại Phạm Thiên Dương, ngài có phải là ngài tạo hóa hay không? Thì khi nghe cho tỳ kheo này tự nhiên ở đâu đến và hỏi như thế đó, thì ổng liền nói rằng: đúng rồi, ta đây là Đại Phạm Thiên Dương, ta là sáng tạo chủ, ta là sáng tạo hóa, ta sanh ra muôn loài vạn vật. Thì bây giờ ông là tỳ kheo này, ông hỏi rằng: thưa ngài là tạo hóa, ngài tạo hóa ơi, tôi khi tu tôi thắc mắc vấn đề này, tôi xin hỏi ngài, tại vì tất cả chúng sinh này, cõi đời này, vũ trụ này đều do ngài sanh ra, thì bây giờ tôi xin hỏi ngài giải thích cho tôi để đã phá cái niềm nghi này. Thì bây giờ Đại Phạm Thiên hỏi rằng: dạ ngươi hỏi gì cứ hỏi đi, ta sẽ nói và ngươi nghe. Thì tỳ kheo này mới hỏi rằng: thưa Đại Phạm Thiên Dương, thưa vị sáng tạo chủ sáng tạo hóa, tứ đại này từ đâu sanh và làm cách nào để lãng tác tứ đại? Đó, như vậy. Thì bây giờ ông Đại Phạm Thiên Dương khi nghe qua cái lời hỏi này, ông Đại Phạm Thiên Dương chừng con mắt nhìn ông tỳ kheo. Là như vậy. Thì Đại Phạm Thiên Dương trả lời thế này nè, thế nè: ta là Đại Phạm Thiên Dương, ta là sáng tạo chủ, ta là tạo hóa, ta sanh ra muôn loài vạn vật. Ta là Đại Phạm Thiên Dương, ta là sáng tạo chủ, ta là tạo hóa, ta sanh ra muôn loài vạn vật. Đó, nhiều đâu nói hoài. Cứ nói tới luôn mãi câu đó thôi. Thì bây giờ tỳ kheo hỏi tiếp rằng: thưa ngài, tôi xin hỏi ngài tứ đại này từ đâu sanh và từ chỗ nào làm lãng tác tứ đại? Thì ông nói lần nữa rằng: ta là Đại Phạm Thiên Dương, ta là sáng tạo chủ, ta là sáng tạo hóa, ta sẽ ra làm muôn vật, nhà ngươi nghe biết chưa? Như vậy. Thì bây giờ Đại Phạm Thiên Dương không trả lời được cái câu hỏi của tỳ kheo, mà trả lời bằng cách á, mà trong cái nước Phật dùng cái từ là trường uống như con lươn. Thầy biết con lươn không? Ở đây có biết bắt lươn chưa? Lươn bỏ trong cái thao đó, bắt nó phải dễ, nó trường, nó uống, nó éo, nó lách hồi, nó cái nhớt đó, đó là cho mình là nắm nó không được đó. Đấy, đó vậy thì cách trường uống con lươn trả lời kiểu này là cái như là trả lời không trâu đó. Đấy, không thể nào trả lời trâu được câu hỏi này, tôi làm không rõ. Ông tỳ kheo hỏi mãi hỏi riết rồi, ông Đại Phạm Thiên này bước xuống khỏi cái ngai vàng và nắm tay ông tỳ kheo kéo ra ngoài góc đền chỗ vắng và nói thế này nè: ở dưới có Đức Thế Tôn, tại sao những người không hỏi mà đi hỏi ta, ta có biết gì đâu mà hỏi. Đơn giản vậy thôi, tự nhiên chưa. Thế thì Đại Phạm Thiên Dương là một vị sáng tạo chủ sáng tạo quá, sinh ra muôn loài vạn vật, mà cái hỏi tới tứ đại từ đâu sanh, từ chỗ nào làm lãng tác tứ đại, thì Đại Phạm Thiên Dương trả lời không được. Mà Đại Phạm Thiên Dương nói rằng á: ở dưới mặt đất thế gian
có Đức Thế Tôn hiểu biết hết, tại sao không hỏi lên đây hỏi ta, ta có biết gì đâu mà trả lời. Ở đây kìa. Vậy thì ông tạo hóa này mù tịch. Mù tịch cái vấn đề là cái chỗ sanh ra tứ đại và cái chỗ làm lạc tắc tứ đại.
Đó, như thế.
Vậy thì bây giờ ông Tỳ Kheo thất vọng và thâu thần trở về tỉnh xá và chia sẻ thiền đến bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, khi con tham thiền nhập định, con có một sự suy nghĩ thắc mắc, tứ đại này từ đâu sanh và từ chỗ nào làm lạc tắc tứ đại? Con ngồi Sĩ Liên Tô, con là Bà La Môn giáo, cho nên con nghĩ rằng chắc là Đại Phạm Thiên Dương biết rõ đề này, cho nên con mới lạ và thâu thật và cõi trời con hỏi, thì Đại Phạm Thiên Dương trả lời bằng cách trường uổng như con lương như vậy đó. Bạch Thế Tôn, vậy thì chỗ nào là tứ đại sanh, chỗ nào làm lạc tắc tứ đại? Khi nghe vị Tỳ Kheo hỏi như vậy rồi á, thì Đức Phật trả lời thế này: Này Tỳ Kheo, khi nhà ngươi nhập định là chỗ trở về của tứ đại. À, khi nhà ngươi xuất định là chỗ sanh ra tứ đại. À, đơn giản vậy thôi. Chứ khi nhà ngươi nhập định là chỗ trở về, là cái chỗ làm lãng tắc tứ đại. Mà khi nhà ngươi xuất định là cái chỗ làm sanh ra tứ đại. À, tôi hiểu này chưa? Bây giờ tôi ví dụ tôi hiểu nè. Khi mà tử thức, à, thì tất cả cảnh vật xung quanh nhà cửa mình hiện ra không? Hiện ra không? Hiện ra không? Trả lời lớn lên. Hiện ra không? Trời thì nói mạnh lên đi. Trời sao mà tôi chắc học sơn học trò dở vậy nè. À, cái đó lớn lên. À, như vậy. Còn bây giờ khi mình nhắm mắt mình ngủ khò, thì mọi vật xung quanh mình còn không? À, còn. Phải vậy không? Thì cũng như vậy. Khi mà chúng ta an trụ vào trong định rồi, thì mọi cảnh xung quanh còn với mình không? Không, phải không? Lúc đó mình có biết mình là ai không? Không luôn. Phải không? Cái thì khi mình nhập định á, là cả ý niệm về thân cũng không còn, phải không? Gọi là vong thân. Cả cái niệm về tâm cũng không còn, gọi là kính, kinh an, rồi đi dạo, vào định. À, rồi khi bây giờ muốn cho cái tứ đại này trở lại với mình, thì Phật tử làm sao đây? Xả thiền. Vậy thì mình trở về với vọng thức chắc, phải ăn thị, ngũ quẩn hiện ra, tứ đại hiện ra, mình là mình đây. Thấy rõ chưa? Rõ như vậy. Đây là cái cơ bản mà chỉ có Đức Phật chúng ta mới hiểu, đại vì đã khám phá ra và Ngài đã chứng ngộ giải thoát ở điểm này, cho nên Ngài đã xứng ngôi Đại Thánh. Sao những cái tôn giáo khác họ chưa khai phá được cái điểm này, cho nên vẫn còn lẫn quẩn lên quanh mãi trong cái cố chấp. Tại như vậy, cho nên có những cái tôn giáo á, họ chủ trương rằng con người này do cái nghiệp ác tạo nên, do cái nghiệp xấu mình đã gây, mang cái thân này bị quả báo khổ như vậy nè. Bây giờ mà muốn cho mình hết khổ á, thì bằng cách là gì? Mình đánh cái nghiệp này cho chết, phải không? Mình đài đỏ nghiệp này cho nó tiêu, và mình đốt cho nó cháy luôn. Thì khi nào cái thân này mà cháy đi, thân này mà bị thủ tiêu rồi á, thì nghiệp theo đó nó tự hết. Tự hết rồi cái mình tự giải thoát rồi. Được không? Thì đây là chủ trương một số của ngoại đạo. Bằng cách tu khổ hạnh là gì? Là đánh đập thân mình cho bầm dập tan nát, để nghĩ rằng là tiêu hết nghiệp, rồi là nướng mình trên lửa đỏ để đốt cháy nghiệp này cho nó tiêu luôn. Hành hà thân xác này đến cùng cực đau khổ, để cho cái đau khổ tội lỗi tiêu mòn. Mà khi hết rồi thì mình sẽ đắc đạo. Được không? Không phải không đó. Bây giờ tội lỗi nó không phải ở nơi thân, không phải ở nơi miệng, nó ở nơi ở đâu Phật tử? À, nó ở nơi ý của chúng ta. À, nói đến đây tôi nhớ câu chuyện nữa. Cái câu chuyện á, mà khi Đức Phật buổi sáng ngày ngồi tham thiền, Ngài biết được nhân duyên hôm nay có cái duyên để quá độ vị Bà La Môn này, thì bây giờ Đức Phật mới thị hiện vào nơi cái bờ sông Hàn. Bờ sông Hàn, tôi biết rằng sông Hàn là một cái nơi, cái tín ngưỡng của Ấn Độ giáo đời xưa đó, là Bà La Môn giáo đó, là họ nghĩ rằng cái dòng sông này là dòng sông linh thiêng, dòng sông này từ đến đỉnh núi Everest nó chảy xuống, phải không? Thì mà Lạp Sơn nó chảy xuống, thì tận cùng trên cái ngọn núi đó nó có một cái dòng sông nối từ cõi trời đổ nước chảy xuống tới dưới này, là cõi trời Đại Phạm Thiên Dương. À, là Phạm Phạm Thiên tôi nói nãy đó. Thì dòng sông này từ cõi trời Đại Phạm nó chảy xuống đỉnh núi Himalap Sơn, rồi nó tạo thành cái dòng thác, rồi nó chảy xuống dòng sông này. Thì dòng sông này rất là thiêng liêng, từ cõi trời Đại Phạm Thiên mà chảy xuống. Cho nên ai mà tắm trong dòng sông này và buổi sáng cái mặt trời mà bình minh vừa chưa mọc á, thì sẽ tiêu trừ hết tội lỗi mà mình tạo tác lúc những ngày hôm qua, hay là quá khứ, mình trở lại con người hoàn toàn lạ là tốt. Đó, như vậy. Nên giờ buổi sáng những người tu theo Bà La Môn giáo đó, họ tranh thủ với nhau, mờ 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 sáng đến dọc sông Hàn này nhấp hết trơn, rồi nhảy xuống sông tắm, tắm để rửa sạch tội lỗi, phải không? Đó như vậy. Nhưng mà tắm xong rồi nghĩ rằng họ không còn tội lỗi nữa, đó rồi vậy đang cắp bằng trộm nữa, phải không? Được bôi tắm nữa, phải không? Đó như vậy. Vậy thì á, bây giờ Đức Phật đi tới đi lui đi kinh hành bách bộ trên dòng sông Ba Ba Hô Ca, là dòng sông Hằng này, trong lúc đó chưa ai đến cả, thì có một người Bà La Môn cư sĩ này hăng hái lẹ làng là sốt sắng đến để chuẩn bị xuống dòng sông tắm. Thì Đức Phật hỏi rằng: ngài người cư sĩ kia ơi, làm gì hừng đông đến dòng sông gấp gáp như thế này? Thì người cư sĩ trả lời rằng: thưa ngài Bồ Đàm, ngài biết không, cái dòng sông này nó chảy từ cõi trời Đại Phạm Thiên Dương chảy xuống, là vì trong kinh của chúng tôi học là như vậy đó. Thế cho nên dòng sông linh thiêng, dòng sông này ai tắm vào buổi sáng này sẽ tiêu trừ hết tội lỗi, cho nên chúng tôi gấp gấp tắm vào buổi sáng cho hết tội lỗi rồi bắt đầu đi làm việc. Đức Phật hỏi rằng: này cư sĩ ơi, tội lỗi phát sanh từ đâu vậy? Có phải từ thân không? Ông nói không phải từ thân. Có phải từ miệng không? Không phải từ miệng. Vậy thì tội lỗi phát sanh từ đâu vậy? Thì ông Bà La Môn này trả lời rằng: thưa ngài Cù Đàm, tội lỗi phát sanh từ ý.
Từ ý.
À, thì Đức Phật hỏi rằng á, nếu tội lỗi phát sanh từ nơi ý, không phải từ thân, không phải từ khẩu, thì dòng nước này nó có giá trị gì? Có phải chăng nó chỉ rửa cái vết nhơ trên thân, nó chỉ rửa cái dơ ở trong miệng, cái ý làm sao nó rửa được? Ở ngày cư sĩ. À, bây giờ Đức Phật nói tới đây làm cư sĩ nào hiểu rồi, hiểu rồi. Thì bây giờ ông hỏi liền: vậy thưa ngài Cù Đàm, mới rửa sạch tội lỗi từ ý phải làm sao? Thì Đức Phật mới trả lời rằng: mười phương chư Phật ba đời để rửa tội lỗi từ ý bằng ba thứ nước theo thứ tự: một là nước giới, hai là nước định, ba là nước huệ. Ngoài ba thứ này ra không có nước thứ tư. Rồi thấy chưa? Như thì muốn rửa cái tội lỗi từ ý phải nhờ giới, định và huệ, chứ phải nhờ tắm cái dòng sông này. Thấy chưa? Phật tử muốn tắm sạch ra cái dòng sông này, tắm đi trong Kiên Giang nè, tắm lên muối không? Phải không? À, như vậy, như thế này là tội phát sanh từ ý phải rửa bằng tự từ cái giới, là từ cái ý tu, từ cái định, từ cái ý tu, phải không? Từ cái huệ, là từ cái ý tu mà thành tựu được cái trí huệ, phải không? Nói như vậy, ngoài ba cái giới, định, huệ này ra không cách nào để mà diệt từ những cái tội lỗi từ ý cả. Đó, phải biết rõ chưa? Là như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng á, Đức Phật Thích Ca chúng ta khi mà giáng sanh ở cõi đời này là cái nhân duyên nó tiếp cận với chúng sinh trình độ đến lãnh vực cao về phương diện tinh thần. Tại những cái tôn giáo này có chủ trương tu, nhưng mà cái lãnh vực mà gọi là để thành tựu là giải thoát á, nó không có cơ sở căn bản để mà thực hành. Tại cho nên lẫn quẩn lanh quanh mãi hoài mà không lâu ra. Thì Đức Phật chúng ta mới thể hiện ra để mà tu tập, học hết những cái là cái thành tựu siêu đẳng nhất của các vị giáo chủ, rồi là tới cuối cùng những ngày của đầu lâm phất, là vị này đã chứng đến tịnh thiền phi vị thượng sư, là người chứng đạo cao nhất đương thời. Nhưng mà rồi á, thầy ông của đầu lâm phất này chỉ chứng nhiều đó thôi, không có lấu ra nữa, tới đây là bí rồi, hết đường binh rồi đó. Rồi cuối cùng ông tắt hơi, ông chết đi, ông sanh về cõi trời cao nhất của tam giới là phi thượng thứ thiên, để sống hưởng phước, vậy là phước thiền vô sắc mà thôi. Thế thì trong cảnh đó là sống là 80.000 đại kiếp. Vì 80.000 đại kiếp, một đại kiếp bằng là 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp 16.700.000 năm. Một ngày một đêm ở trên bằng hàng tỷ 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 năm như này. Phải không? Cái hàng tỷ 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 năm như này nó cả năm gì nhiều lần mới được. Thì nhân cho 16.700.000, nhân cho 20, nhân cho 4, nhân cho 80.000 ra số bị lớn. Nhưng mà hết phước nó cũng rớt xuống à, tại vì chưa giải thoát, chưa hưởng phước thiền mà thôi, thiền vô sắc, thấy không? Đó như vậy. Thế thì nếu mà chúng ta tu á, mà chúng ta tu về dục, thấy không? Thì hưởng phước cõi trời dục. Đó, nếu tu về thiền thì tùy theo cái thiền mà hưởng phước thiền, thiền tiểu thừa, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì hưởng ở phước thiền ở cõi trời sắc giới. Thấy không? Còn mà thiền mà chứng được thiền vô sắc thì hưởng phước ở trời vô sắc giới, nhưng mà chưa giải thoát, phải không? Bây giờ muốn giải thoát là phải qua cái độc lộ duy nhất là gì? Qua con đường tu thiền định của Phật giáo, là con đường tam vô học, là giới, định và huệ. Thấy chưa? Đó, như vậy đoạn trừ phiền não gốc căn bản, đi vào từng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không, rồi chứng A-la-hán và giờ đạt được Niết bàn. Nhưng mà khi mà tứ thiền tứ không của chúng ta là hán, phải qua cửa ngõ đặc biệt là thiền diệt thọ tưởng. Thiền diệt thọ tưởng, mà thiền diệt thọ tưởng này chỉ có Phật giáo mới có mà thôi, những cái tôn giáo khác không có biết đâu mà vô. À, hiểu rõ chưa? Đó, như vậy á, đặc thù của Phật giáo chúng ta là cái điểm này, đây là cái cửa ngõ đi vào cái quả vô sanh A-la-hán là thiền diệt thọ tưởng. Đó, như vậy cho nên bây giờ á, Đức Phật hiện ra đời để khai thị cho những chúng sinh có cái trình độ, đã có cái trình độ cơ bản đó được, là cái tâm hướng tu giải thoát và là muốn biết từ bỏ cái thân khổ này, từ bỏ cái tâm ái này, dính mắc cuộc đời đau khổ này, và cái tâm cầu hướng thượng giải thoát đã có sẵn. Đức Phật phải đưa vào một cái giáo lý mới, giáo lý này họ có đủ khả năng tiếp nhận, cho nên họ mới tu và họ được giải thoát. Thấy rõ chưa? Đấy như vậy. Cho nên Đức Phật thì hiện ở Ấn Độ, mà không thiện ở Việt Nam, không thiện ở là trời Âu hay là trời là trời Mỹ gì cả đấy, mà ở ngay là trời châu Á của chúng ta, mà ngay xứ Ấn Độ mới được đó, như thế. Thế thì suốt thời gian dài Đức Phật chúng ta hiện ra đời đó, từ khi là lớn lên ở nước cung vàng địa ngọc, rồi bỏ vợ đẹp con xinh, rồi người cha thân yêu, rồi là ngũ dục cuộc đời, ngâu dị dương giả tương lai, rồi vào rừng tiết lãnh nửa đêm trừ tịch, cắt tóc mặc áo cà sa ôm bình bát đất, đi học đạo suốt cả 5 năm trời cho các vị lạ giáo chủ, rồi là khổ hạnh tu hành 6 năm một mình, ngồi tham thiền nhập định, không ăn không uống. Mà tự thấy cái công cực khổ không? Cực vô lắm chứ. Thì mà tự thấy siêu hóa từ sao đét qua đây vẫn tự ra cực không? Cực thấy thương không? Thương lắm chứ, tại vì trải dài cả hàng trăm mấy chục cây số, mà mưa gió bão bùng nữa, mà cũng già cả rồi nữa. Một mình chạy qua đây, thức là 4 giờ khuya, ăn tô mì, 5 giờ đề ba, mà tới 8 giờ rưỡi hơn mới tới đây. Đó thấy không, cực đó, nhưng mà năm nay là bữa nay là trời đổ không mưa đó, chứ mưa là còn lâu nữa nha. Đó, thấy siêu quá vậy rồi là cũng thấy thương dữ lắm rồi. Phải không, đó là chỉ có thời gian ngắn thôi đó. Bây giờ Đức Phật chúng ta mà thể hiện cuộc đời đã từ vô lượng kiếp thành Bồ Tát đạo tu tập, đến kiếp cuối cùng mà chúng ta thấy quá trời thương ổng rồi. Phải không? Nếu chúng ta mà nhìn lại quá khứ mà những cái đời tu Đức Phật chúng ta, chúng ta còn thương dữ dằn nữa. Phải không, nói như vậy. Lúc mà Ngài thể hiện mà làm những cái chúng sinh ở trong cái giới hạn, chúng sinh là những loài lạ thấp hơn loài người, như là chúng sinh pháp hèn, thì Ngài cực khổ lắm chứ, làm loài voi, làm loài gà hay là làm loại chúng sinh nào đó, phải không? Để mà giáo hóa và tế độ chúng sinh ở loài đó, là cực không? Cực chứ, để mỗi kiếp thì hiện ra và một loại chúng sinh để độ, rồi kiếp khác, nhưng mà về kiếp người thì thoải mái hơn. Nhưng mà chúng ta thấy ở kiếp cõi người đó, mà Ngài đã dấn thân như vậy, Ngài hy sinh như vậy, là Ngài tu như vậy, là Ngài đạt được chân lý như vậy, chúng ta thấy rằng không ai làm được như Đức Phật cả. Không ai làm được như Phật cả. Đó, như vậy. Chỉ làm được như Phật rồi thì xưa nay thành Phật biết bao nhiêu mà nói, phải không? Đó, ít có ai và khó mà làm được. Nên một thời gian dài, cái hàng bao nhiêu ngàn năm, triệu năm mới có Đức Phật thể hiện ra một lần, chứ không phải là có nhiều được đâu. Đó, như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta hồi tưởng lại cái sự hy sinh cực khổ của Đức Phật chúng ta lúc xưa đó, chúng ta cảm thấy thương không? Thương không? Như vậy chúng ta nhớ ơn Phật chứ, nhớ chứ, phải không? Nhớ ơn từ phụ thì làm sao? Cần chuyên tu tu hành. Và tự nhớ cái bài hình như cái bài Thiền Trí Huệ, bây giờ tôi quên rồi. Tìm ra được ánh đạo vàng, nhọc nhằn một kẻ mà dễ dàng mua người đó. Tôi nhớ cái bài đó không? Cái bài kể đó, nằm ở trong cái bài mà kể quý sư từng đọc hoài đó, sau khi ăn cơm đó, em có Thiền Trí Huệ hay là cái bài gì tôi quên đó, có câu đó, phải không? Tìm ra được cánh đạo vàng, nhọc nhằn một kẻ dễ gian mua người. Bà nhớ ơn Phật, nhớ ơn Phật. Như vậy, nhọc nhằn một kẻ là ai vậy? Là chỉ cho Đức Phật, phải không? Dễ gian mua người chỉ cho ai? Là hàng đệ tử tứ chúng của Ngài, tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ của chúng ta. Nếu mà Đức Thích Ca ngày xưa không nhập nhàn tu thì làm sao mà chứng được quả vị Phật? Thấy không? Rồi Ngài khi chứng quả vị Phật rồi, Ngài đâu ở không đâu. Đáng lẽ Ngài chứng quả vị Phật rồi nhập Niết Bàn, phải không? Ngài không nhập Niết Bàn mà vì thương chúng sinh quá đỗi, thì phải dấn thân vào cuộc đời, đi khắp cái dòng những vùng nước Ấn Độ để mà truyền giáo pháp, để dạy cho chúng sinh tu. Và từ chỗ đó ảnh hưởng đến bây giờ, trải dài 2,000+ năm rồi. Chúng ta nhờ đây mà biết tu nè, nhờ đây mà giờ này ngồi thoải mái như vậy nè, phải không? Chứ nếu mà không được nghe giáo pháp Phật nha, giờ này ở đâu, phải không? Đó, khổ cứ biết chừng nào không? Nói như vậy. Cho nên chúng ta phải nhớ ơn Phật là như vậy. Chính chỗ nhớ ơn này, chúng ta phải biết đền ơn Phật, phải không? Mà đền ơn Phật bằng cách nào? Đã tẩu tu. Phải chưa? Phải tu mới được, không có cách nào khác hơn là chữ tu cả. Nói như vậy. Mà tu thế nào là mới đền ơn Phật được? Là tu theo ý Phật. Tu theo ý Phật có đền ơn Phật được, mà tu lệch ý Phật là đền ơn Phật được đó nha. Khi mình tu mình lệch ý Phật á, là mình bước ra ngoài cái thế giới sinh tử luân hồi rồi, đâu có giải thoát được. Cái đường Phật đi là con đường ngay thẳng, ha? Mình đi con đường cong người tới Phật được không? Vậy thì mình không tới Phật được, mình lệch qua con đường khác là mình đi vào sanh tử rồi, không đúng tự ý Phật. Mục đích Đức Phật hiện ra đời là để cho chúng ta thấy được ở trong mình, trong người chúng ta có một cái bằng Phật, giống như Phật không khác, và chỉ cho mình biết rằng á, là mình tương lai sẽ đồng với Phật. Đó, đó là gì? Là tri kiến Phật, phải không? Tri kiến Phật có sẵn trong ta, Phật tri kiến nó có sẵn trong ta, cái tâm Phật, tánh Phật có sẵn trong ta. Nhưng mà nếu Phật không nói, không chỉ là mình không bao giờ biết nổi. Thế mình tưởng mình là chúng sinh không, không bao giờ nghĩ rằng mình là Phật cả. Cho nên tôi nhớ Đại Thừa Giáo có một câu chuyện rất là hay. Câu chuyện là một con sư tử mà nó lạc trong bầy cừu. Thấy không? Con sư tử con, mẹ đẻ ra không biết cách nào đó không biết, mẹ nó chết rồi sao nữa, mà nó lại bơ vơ lạc lõng vào trong bầy cừu. Rồi được cái người trại cừu nuôi, rồi nó ở chung bầy cừu, nó lớn lên trong bầy cừu. Con cừu kêu làm sao nó kêu vậy? Cừu kêu be 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 be, nó cũng be be be. Đó. Rồi cừu ăn cỏ, nó ăn cỏ. Sống chung bầy cừu, vui vẻ bầy cừu, giỡn hết bầy cừu. Nó nghĩ nó là cừu, chứ không phải nghĩ nó là sư tử nữa. Nhưng một hôm nọ đó, có một con sư tử chúa, nó đang rình bắt cừu ăn. Nhưng mà nó thấy là ông chủ coi kỹ quá, nó bắt ăn không được. Nó nằm ở trong rừng, nó nhìn, nó canh hoài. Sao nó thấy lạ? Ủa, trong bầy cừu lại có cái thằng sư tử con. Phải không? Lạ vậy nè. Sao mà sư tử con nó ở trong bầy cừu? Bây giờ nó đợi cho mấy con cừu kêu ngủ say. Nó lại nó kêu, đây mày, mày theo tao, tao nói mày nghe. Thì con sư tử con nó thấy con sư tử nó hết hồn ở dưới rồi. Bây giờ mỗi lần mà đi du rừng mà nghe nó thấy sư tử là tất cả đều chạy hết. Tại vì sợ sư tử bắt thịt ăn. Bây giờ sư tử con quả hồn nó tính chạy. Cái con sư tử cho nè, tao không ăn thịt mày đâu. Mày cũng như tao nè. À, lại đây tao nói mày nghe, mày như tao là tao không ăn thịt mày đâu. À, con sư tử con nghe nói thấy vậy đó. Nó dạng vậy chút xíu. Rồi nó cũng sợ sư tử chúa nữa. À, bây giờ mày không theo tao à, tao ăn thịt mày đó. À, nó quả hồn vô ríu theo. Thế con sư tử chúa dẫn sư tử con đến ngay bờ suối. Rồi bây giờ nó đưa cái mặt nó xuống bờ suối. À, rồi kêu con sư tử con mày ngó xuống dòng suối như tao nè. Mày coi coi, mày có giống tao không? Thì bây giờ con sư tử con nó ngó xuống suối, nó thấy cái mặt mình như mặt ổng giống hệt à. Nó nói, ủa, sao tôi không giống hệt vậy nè? À, ta nói rồi, mày mới là cô, mày là sư tử. Nếu chưa tại mày ly lạc vô đây, chứ mày thật sự mày không ở đây, mà ở trong rừng mày ở đây. Thế nhá, đó, bây giờ mày đừng kêu bé bé, mày kêu như tao nè. Ừm, nguyên coi, cái đầu nó gầm một cái lên tiếng hụm, giờ không có tiếng bé bé nữa. Bây giờ, họ tự nghĩ sao đây? Nó trở về mày cù, nó theo sư tử. Hả? Tại nó theo sư tử chúa luôn, đâu trở về cù chi nữa. Thì nó biết nó là sư tử rồi, nó đâu có trở lại làm cù nữa làm chi, phải không? Đó, như vậy. Bây giờ nó trở làm sư tử, thì tương lai nó sẽ bắt cù nó ăn. Đó, như vậy là những con thú khác. Như vậy thì bây giờ nó đã thấy được cái oai phong lẫm liệt của nó là sư tử, chứ không phải là nhu nhược yếu hèn sợ sệt nhút nhát như con cừu non, phải không? Đó, như vậy. Thế thì mà nói được như vậy là nhờ ai? Nhờ con sư tử chúa dẫn chỉ cho nó biết rõ, biết rõ mình là sư tử con. Mà sư tử con tương lai sẽ là sư tử chúa, phải không? Đó, như vậy. Thì chúng ta là một con người cũng như Đức Phật và vô lượng Phật ngày xưa, thì chúng ta có cái Phật tánh, có cái tri kiến Phật, và tương lai chúng ta sẽ thành Phật cũng như các vị Phật khác. Nhưng mà chúng ta không tin. Ta sống trong chúng sinh phàm phu này mà thấy ai giống mình chứ? Ta mình lạc ở trong cái thế giới chúng sinh này từ khi mới sinh ra đời, và từ vô lượng kiếp này nó quen rồi. Tôi quen rồi, người ta mở miệng ra, tôi là con người, tôi là người ta, tôi là người ta, người ta là tôi, tụi tôi là người ta, người ta là tôi. Nói là Phật không có chịu, người không dám nói là Phật, không dám tự xưng là Phật, mà phải nói rằng là tôi là người ta, tôi là con người thôi, có người thấp hèn, có người tội lỗi, nó như vậy. Bây giờ Đức Phật hiện ra đời với cái trí của Đức Phật, với cái năng lực thù gì Đức Phật soi sáng vào trong tâm của chúng ta, gửi đến chúng ta và cho chúng ta một cái sự nhận thức. Bây giờ chúng ta là một người có duyên, có trình độ mới đủ khả năng nhận thức. Tôi nói đây nha, có duyên, có trình độ mới đủ khả năng nhận thức. Còn thiếu duyên mà thiếu trình độ là không có khả năng nhận thức. Vì bây giờ chúng ta là một người Phật tử, có duyên được nghe kinh Đại Thừa, mình biết rằng là vậy, mình có tri kiến Phật, mình có tánh Phật, và tương lai mình sẽ thành Phật. Phật nói rõ ràng, đó, mình tin rồi. Thì là mình bây giờ còn là chúng sinh phàm phu nữa không? Không, mình bây giờ là biến thành gì? Là sư tử rồi. Không phải biến mà trở lại thật sự là con người là bây giờ là sư tử, chứ không phải là cừu non nữa, phải không? Bây giờ nếu là sư tử thì làm việc của sư tử chứ không là làm việc của cù. Bây giờ không ăn cỏ mà đi ăn thịt. Phải không? Cái tướng đi không có là nhẹ nhàng nhút nhát yếu ớt như con cừu, mà đi phải dõng dạc, đi phải là mãnh bạo, tướng hùng dũng, đó là tướng của sư sư tử đó. Như thế thì bây giờ khi chúng ta mà nghe quay biết Phật rồi, chúng ta mới hiểu được giác ngộ rằng là chính nơi cuộc sống con người mình đây, mình có thể dùng dãy chuyển hóa để tương lai mình thành thánh trước tiên, và dần dần cuối cùng chúng ta sẽ thành Phật. Vậy là nhờ ai vậy? Nhờ Phật. Nhờ Phật mới giải mới biết. Chứ Phật không nói ai mà biết được. Chứ thì Đức Phật đánh một tiếng chuông rất lớn, một tiếng trống cảnh tỉnh rất là to ở thế giới Ấn Độ đương thời, ở thế giới Ấn Độ đương thời, cũng như là thế giới hiện tại ở ta bà này, sau khi Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn chắc đó là 2000 năm. Phải không? Đó, như vậy từ Ca Diếp mà đến Thích Ca Mâu Ni là 2000 năm. Đó, như vậy. Vậy thì bây giờ Phật tử thấy rằng á, thời lúc đó Đức Thích Ca đã giống cái tiếng chuông đánh tiếng trống cảnh tỉnh giác ngộ, và từ đó có một chúng sinh hữu duyên, những chúng sinh đó đã giác ngộ, giác ngộ và tu theo, và những chúng sinh đó đã giải thoát. Là ai vậy? Là Bồ Tát, là những vị A-la-hán. Phải không? Rồi truyền tới bây giờ các vị tổ, các vị thầy của chúng ta, và hôm nay đến ai? Đến chúng ta. Phải không? Vậy thì chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta thấy thương Đức Phật vô cùng là thương, vô cùng là thương. Có những lúc mà các sư hay là quý Phật tử chúng ta, có người mà có cái nặng tình với đạo Phật, tôi nói nặng tình là có cái duyên đó nha, khi đọc qua một đoạn kinh nào đó mình cảm thấy xúc động, mình xúc động là mình rơi nước mắt liền. Cũng như bây giờ tôi giảng như vậy, đang có Phật tử đã khóc rồi đó. Xúc động mà khóc, phải không? Thương Phật quá mà khóc, phải không? Có lúc mà tôi đọc cái bài kinh mà trưởng lão Vô Tư La Rỗng đó mà tôi nghe bài kinh đó, rồi tôi học bài kinh đó, học thuộc lòng, học chết tử, chết từ, chết văn luôn, đọc đi đọc lại với thuộc lòng. Mỗi lần đọc như vậy tôi cảm nghĩ đến trưởng lão Vô Tư La, tôi rơi nước mắt, thương ổng quá trời thương. Vì ổng suốt cuộc đời ổng là dạy đệ tử đà tỳ theo 500 vị, nhưng mà đệ tử ổng thì chứng a la hán nhóc ở trên mà ổng không chứng gì hết. Mỗi lần đi vô gặp Phật là Phật đều nói rằng là Vô Tư La rỗng không, rồi về cũng nói rỗng không. Ổng về cũng suy nghĩ nói rằng là tại sao ta là một vị là pháp sư, một vị đại pháp sư là hướng dẫn 500 vị tỳ kheo tu hành, dưới sự hướng dẫn của ta biết bao nhiêu người đã chứng a la hán, mà tại sao Đức Phật gặp ta đều kêu cho là rỗng hết, ta sao kỳ vậy? Bây giờ ông về ông ngồi suy nghĩ. Như tỳ kheo mà chân tu á, khi nghe một người trí thức